đạo Phật nay nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ trên gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ trên gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ trên gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý hành giả, nội dung của bài kinh 144 kinh Trung Bộ nói về nghệ thuật thăm viếng bệnh nhân và phương pháp trợ tử được cho phép. Bệnh và chết như là một cái mắt xích, mà khi bệnh đã có mặt thì cái chết sẽ kéo theo. Vấn đề còn lại đó là tính thời gian dài hay là ngắn. Mối quan hệ giữa bệnh và chết không nhất thiết liên hệ đến tuổi thọ, tức là già. Có những người chết rất trẻ, có những người sống rất thọ. Dầu trẻ hay là thọ thì cũng phải vẫy tay chào cuộc đời bằng cái chết. Không ai sống trong đời mà không có bệnh. Bệnh nhiều, bệnh ít, bệnh nặng, bệnh nhẹ, ta có ý thức quan tâm về nó để chăm sóc, để vượt qua, hay là ta mặc nhiên làm lơ, không có ngàn đến, để nó đến đâu thì đến. Tùy thuộc rất nhiều vào thái độ của từng con người trong sự sống. Phương Tây thường khuyên chúng ta là mỗi người trung bình cứ 6 tháng một lần là nên đi khám bệnh, khám tổng quát để xem coi ta có bị dương vào chứng bệnh nào nguy hiểm hay không. Vì có nhiều chứng bệnh á, trong vòng 6 tháng là có thể kết liễu mạng sống rồi. Thậm chí có nhiều chứng bệnh kết liễu mạng sống sớm hơn. Do đó việc phát hiện ra được bệnh á, giúp chúng ta ngăn chặn được nó, hoặc tối thiểu là kéo dài được mạng sống một cách là bình an hơn. Trong truyền thống tâm linh của Đạo Phật, lời khuyên của Đức Phật là mỗi khi có một vị đồng tu nào đó lâm vào bệnh, đặc biệt là lâm trọng bệnh á, thì tất cả những vị còn lại phải đi thăm. Đi thăm như là một nhu cầu tâm lý, chia sẻ để giúp cho người bị bệnh vượt qua được cái trạng thái cô đơn và các nỗi đau vật lý nhờ đó được vượt qua một cách tương đối. Cho nên thăm bệnh là một tiến trình trị liệu. Rất nhiều những người thân được bà con thân quyến thăm viếng mỗi khi có bệnh ở bệnh viện hay là tại nhà. Mà nếu người đi thăm mà không có nghệ thuật thăm đó, sau chuyến thăm đó người bị bệnh có cảm giác là nặng hơn. Nếu ta bưng bít cái khổ tâm lý và cái đau vật lý nó quá nhiều, mà thay vì việc thăm bệnh là để giúp cho người đó nhổ lên được cái cơn đau một phần nào, do đó để biến cái việc thăm bệnh trở thành nghệ thuật trị liệu đó, thì ta đòi hỏi phải có những kỹ năng và phương pháp thực tập. Vào gặp bệnh nhân mà mình hòa khóc lên, trời ơi tội nghiệp con quá, tội nghiệp cháu quá, giờ ra nông nổi thế này hết sức là đau lòng, bà không thể nào chịu đựng được. Thăm như thế là đang bưng bít cái đau, cái khổ của bệnh nhân, và bệnh nhân sẽ có cảm giác gào thét nhiều hơn. Có nhiều bệnh nhân rất là vững, nhưng mà thăm bệnh không có phương pháp của người thân sẽ làm cho họ có cảm giác đau hơn, mà trước đó họ không có cảm giác mạnh như thế. Có nhiều bệnh nhân đó là bệnh đau khốc liệt lắm, nhờ người thăm bệnh có nghệ thuật khích lệ, không sao đâu, chắc vài hôm nữa anh hay là chị sẽ vượt qua được cái cơn bệnh này. Bệnh ai cũng phải bị dư mang mà, cho nên cứ tin tưởng vào các bác sĩ tại đây rất giỏi, và các thuốc được áp dụng để trị liệu đó rất hay, thì làm cho cái người bị bệnh nó tăng thêm cái kháng thể, và như vậy họ có cơ hội để mà kéo dài được cái mạng sống. Và giả sử cái chết có diễn ra lúc đó, đó thì nó cũng rất là an lành. Câu chuyện thăm bệnh và trợ tử này được diễn ra tại núi Linh Thú, nơi mà Đức Phật đã trải qua 6 mùa ăn cư kiết hạ trong giai đoạn đầu. Núi Linh Thú thuộc về địa vực của thành Vương Xá, mà đất nước của đó được gọi là Ma Kiệt Đà. Trong thời đại của Đức Phật là mạnh nhất trong 16 tiểu bang Cộng Hòa, và là một cái quốc gia mạnh nhất về quân sự, chính trị, kinh tế, văn hóa và tâm linh. Kinh đô Vương Xá không chỉ nổi tiếng về con đường tâm linh của Phật giáo, và đây cũng là cái nơi mà các vị tu sĩ của Kỳ Na giáo và Ấn Độ giáo đó phát triển con đường tâm linh của mình. Nên có rất nhiều bài kinh đối thoại liên tôn giáo được Đức Phật thuyết giảng tại khu vực Vương Xá. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa dạy về hoa sen chánh pháp như là một tiềm năng đang bị ngủ quên trong các chúng là chúng sinh, cần phải được đánh thức, được Đức Phật thuyết giảng trên đỉnh núi Linh Thú. Nhiều bản kinh đại thừa khác cũng được Đức Phật thuyết giảng tại đây. Cho nên bản kinh và núi Linh Thú có mối liên hệ. Do đó nói đến núi Linh Thú là nói đến một đạo Phật đại thừa và một đạo Phật nhập thế. Phái đoàn hành hương của chúng tôi vừa kết thúc chuyến hành hương Ấn Độ vào ngày hôm qua. Và núi Linh Thú là một trong những địa điểm cuối cùng trong chuyến chiêm bái. Tại đây thì tất cả các khách hành hương được chứng kiến khi có mặt ở trên đỉnh núi Linh Thú rằng nó như là một cái gương của hoa sen. Các dãy núi xung quanh như là những cánh sen bọc, và núi Linh Thú thấp hơn các núi xung quanh, nhưng tầm quan trọng về tâm linh của nó rất là lớn. Địa thế của nó không có hiểm trở, độ cao cũng không bao nhiêu, nhưng lại rất thích hợp cho việc tu học và giảng cái thuyết pháp của Đức Phật. Vì các núi xung quanh bao bọc á, nó có hình thù như là những cánh sen bao quanh một gương sen, mà Đức Phật giảng kinh đại thừa tại đây đã được xem như là viên âm, được hiểu theo hai nghĩa. Nghĩa một á, đó là cả thế địa lý tự nhiên này sẽ làm cho lời kinh và thuyết pháp của Đức Phật được vang xa, mà số lượng 5-7 ngàn hành giả có mặt tại khu vực ở đỉnh núi, ở lưng núi và những cái núi xung quanh đó có thể được lắng nghe một cách rất là rõ. Đường lên núi lên xuống ngày xưa trong thời Đức Phật đó, nó có nhiều cái con đường nhỏ, đường lớn khác nhau. Dường sòi của Jivaka sau này dân cúng cho Đức Phật để làm tăng xá đó, đi lên núi Linh Thú không xa lắm, khoảng chừng 3-4 cây số đường đi bộ thôi. Và ngày xưa vua A Xà Thế sau khi giết cha bị khủng hoảng lên đỉnh núi Linh Thú thông qua con đường của rừng vườn sòi. Ngày nay khi du khách đến đến đó thì đi ngang qua con đường mang tên là Tằng Bà Sa La. Vì ngày xưa khi Đức Phật lên nghe, khi nhà vua lên nghe Đức Phật thuyết pháp đó, thì ông đã cho dừng yên cương, tất cả đoàn tùy tùng lính phải dừng lại một chỗ, và khoảng cách gần 1 cây số đó nhà vua đích thân đi bộ bằng đôi chân của mình để bày tỏ lòng tôn kính cao nhất đối với Đức Phật. Thì con đường của Tằng Bà Sa La đi và con đường của A Xà Thế đi mặc dù khác nhau nhưng đều gặp cái điểm chung là đến đỉnh Linh Thú hết. Con đường Tằng Bà Sa La này ngắn hơn. Nhờ con đường đó mà bây giờ du khách đến đỉnh núi Linh Thú rất là dễ, có thể đi theo 2 cách. Cách 1 là đi cáp treo, tức là đi theo con đường của A Xà Thế lên đến cái đỉnh núi kế bên. Bây giờ có một cái tháp Nhật Bản được gọi là tháp Hòa Bình và ngôi chùa Nhật Bản. Sau đó du khách phải đi đi xuống theo cái chiều ngang khoảng chừng 1 cây số, rồi hoành lên khoảng chừng 200-300 mét thì thấy được đỉnh núi Linh Thú. Còn đi con đường của vua Tằng Bà Sa La là đi bộ. Bây giờ thì chính quyền Bihar đã làm những cái thềm tam cấp á, chiều cao của từng cấp như vậy khoảng chừng 2 tấc đến 3 tấc, và mỗi cái thềm như vậy dài từ 2 mét cho đến 4 mét tùy theo cái độ dốc tự nhiên của nó, và như vậy du khách đi lên rất dễ dàng, thậm chí người đi bộ đó lên nhanh hơn là người đi cáp treo. Thời gian đi cáp treo khoảng mất 8 phút, chưa nói đến cái việc mà sắp hàng. Và cái khu vực làm cáp treo hết sức là lạc hậu, phải sắp hàng rất là chặt chội. Và cái cáp treo đó mình lên có cảm giác cái tiếng kêu nó ọt ẹt đi qua những cái khu vực mà cái trụ dựng tháp á, thì cái độ rung của nó làm cho du khách phải ớn hồn, nổi da gà. Nhưng mà thực ra rất an toàn. Sau đó phải đi bộ xuống một cây số nữa thì thời gian nó lại nhiều hơn. Cho nên thanh niên á, mà đến núi Linh Thú thì tốt nhất là nên đi bộ để trải nghiệm được cái con đường tâm linh mà ngày xưa Đức Phật đã từng đi mỗi ngày từ núi Linh Thú vào thành Vương Xá. Sau chuyến thăm viếng lịch sử của Đức Vua Tập Bà Sa La, nhà vua đã nảy lên ý niệm tại sao mình không xây dựng một cái tịnh xá lớn gần thành để cho những người bận rộn như ông, các quan chức của triều đình, các nhà làm kinh tế và các lĩnh vực trong xã hội có thể đến thăm Đức Phật dễ dàng hơn. Mà dọc đường lên núi khoảng chừng 2 cây số thôi, có nhiều người bận quá không lên được. Cho nên ông đã dành cái khu đất vườn trúc, vốn là một trong những cái khu vườn thượng uyển ngày xưa của ông, cúng cho Đức Phật để làm tinh xá. Thì giờ đó con đường hoằng pháp của Đức Phật ở tại đất nước Ma-ca-đà rất thành công. Dựa vào cái thế địa lý này thì ta có thể thấy là cái chiến lược hoằng pháp của Đức Phật rất là rõ. Núi Linh Thú cách thành Vương Xá khoảng chừng 2 cây số đường chim bay thôi. Thời gian lên núi khoảng chừng 45 phút. Mà nếu đi quen thì khoảng chừng 30 phút thôi. Và xuống núi cũng thế. Các hành giả tu học với Đức Phật là có mặt ở trên núi mỗi ngày. Sau thời gian đi khắc thực và hoằng pháp giảng kinh ở Kinh Đô, quay trở về để tiếp tục tu. Như vậy cái việc mà tái nạp lại cái bình năng lượng tâm linh mỗi ngày sau những cái thời gian làm Phật sự là rất là đảm bảo. Nếu Đức Phật dựng chùa ngay trong lòng của thành Vương Xá thì việc tu có thể bị trở ngại. Mà xây dựng một ngôi chùa ở quá xa thành á thì ai mà đến để tu, ai mà đến để nghe pháp, cho nên khoảng cách đó khoảng chừng 2 cây số là vừa. Như vậy con đường tâm linh vẫn được đảm bảo, và con đường nhập thế mỗi ngày của Đức Phật đó vẫn được thực hiện một cách rất là an lạc. Ít đề lệ đạo là cái tiêu chí mà Đức Phật đã đặt ra khi xây dựng một cái khu vực tâm linh nào đó. Và tương tự các cái con đường thánh mà Đức Phật đã đi ngang qua như là Lâm Tỳ Ni, rồi Bồ Đề Đạo Tràng, nơi chuyển pháp luân và nơi nhập niết bàn, hoặc là những cái vương thành chính như là Xá Vệ và Tỳ Xá Ly, thì cái không gian tâm linh nó không cách xa cái không gian Kinh Đô bao nhiêu, khoảng chừng vài ba cây số thôi. Vậy là đạo và đề luôn luôn hòa quyện với nhau, và đạo có mặt là để phục vụ cho đề. Đề gặp trở ngại là đến với đạo rất là ngắn gọn và có kết quả. Khi nhà vua hiến cúng trúc lâm để làm cái tịnh xá cho Đức Phật, Đức Phật tiếp nhận liền. Và kinh điển mô tả đây là cái địa điểm rất lý tưởng cho việc tu. Tiếp giáp với trúc lâm kéo dài đến chân núi Linh Thú là cả một cái khu vườn rất là đẹp. Du khách đến đây rất đông mỗi ngày để nghe Đức Phật thuyết pháp, để làm các Phật sự, để chia sẻ với những mảnh đề khổ đau. Và cái không gian đó cách Linh Thú cũng khoảng chừng 3 cây số thôi. Do đó học được cái mô hình tâm linh của Đức Phật tại núi Linh Thú và thành Vương Xá, ta cần phải điều chỉnh hai cái thái cực. Một bên đó là các chùa chúng ta nằm ngay lòng thành phố, và một bên đó là nằm ở trên núi cao rừng sâu. Cả hai cái nó đều có thuận lợi và nó đều có những trở ngại. Nằm trong lòng cuộc đời đó thì mỗi khi có một cái trở ngại gì về tâm lý, về nhận thức, về khổ đau đó, người tại gia có thể đến chùa để cầu nguyện, để thực tập, để được chia sẻ những pháp thoại, để được sát tấn dân dật như chúng ta đã và đang làm và tiếp tục sẽ làm. Nhưng xây chùa ở núi cao và rừng sâu thì mấy ai đến được? Một năm như vậy đến được mấy lần? Chùa có nguy nga tráng lệ, không gian tâm linh có đẹp cái nào đi nữa, cái việc mà phụng sự cho cuộc đời hầu như nó không phải là công việc hàng ngày. Cho nên tham khảo cái mô hình mà Đức Phật ngày xưa đã làm á, thì ta thấy đạo Phật gần với cuộc đời hơn. Chùa khỉ nơi Đức Phật đã thiết lập tăng đoàn như tên gọi nôm na, vì con khỉ ở đây đã hiến dân mặt cho Đức Phật. Gần cái thành Tỳ Xá Ly khoảng chừng 1-2 cây số thôi. Thành Xá Vệ nơi mà Đức Phật thành lập tăng đoàn với cái ngôi chùa Kỳ Thọ Cấp Cô Độc Viên đó, của cư sĩ Cấp Cô Độc Cúng đó, là cách nhà không xa, cũng khoảng chừng 2 cây số đường chi bay thôi. Và hầu như những nơi mà Đức Phật và Hoàng Pháp đều không cách xa thành Kinh Đô bao nhiêu hết đó. Là những bài học rất lịch sử và có ý nghĩa cho chúng ta tham khảo. Bài kinh này nó diễn ra khi mà Đức Phật ở tại tỉnh Xá Trúc Lâm, trong khi tôn giả Xá Lợi Phất, Sariputta, tôn giả Thuần Đà, Mahachunda và tôn giả Sa Đạt Chana đang ở tại núi Linh Thú. Lúc đó thì tôn giả Sa Đạt đang lâm trọng bệnh. Xá Lợi Phất và Thuần Đà đã đến thăm. Sau những lời xã giao và chào hỏi đó, thì ngài Xá Lợi Phất mong hiền giả có thể chịu đựng những cái khổ đau trên thân và mong cho bệnh tình của hiền giả ngày càng thuyên giảm. Đối với những người đồng tu đó, thì các vị tôn giả ngày xưa gọi với nhau là hiền giả, rồi chúng ta gọi các ngài là tôn giả, là bậc đáng tôn kính. Hiền giả là những bạn đồng tu, dầu tăng hay là ni, thì cái khái niệm được sử dụng trong các vị đệ tử thánh đó là hiền giả, một cái niệm rất hay, rất đẹp, mà bây giờ chúng ta không có thói quen để sử dụng nó. Chúng ta dùng những chữ là đại đức, thượng tọa, hòa thượng, ni trưởng, ni sư. Chỉ có hai từ đại đức và thượng tọa là gần với thời đại Đức Phật, còn những từ còn lại là do chúng ta đặt ra về sau này. Đang bị bệnh mà được người đến thăm viếng thì bệnh có nặng cũng giảm đi một phần. Đang buồn và cô đơn được người ta thăm viếng và chăm sóc á, thì nỗi đau nó giảm đi khá nhiều. Và nội dung thăm bệnh của các vị tôn giả Phật giáo rất ngắn gọn, là mong người bệnh nhân đó có thể chịu đựng được cái khổ đau trên thân và mong cho cái bệnh tình được thư giãn. Chịu đựng là một kinh nghiệm. Nỗi đau trên thân là một cái quy luật mà không ai tránh khỏi. Ngày xưa đó thì cái khoa học về y khoa đó nó chưa có phát triển, cho nên có rất nhiều chứng bệnh đó, mà bây giờ tao chỉ cần uống một viên thuốc là nó hết liền, nó giảm liền cái cơn đau vật lý. Còn ngày xưa chỉ có cắn răng chịu đựng thôi. Uống thuốc nào thì mình biết là đôi lúc phải mất đến 5 ngày 7 bữa mới bớt. Bây giờ mình uống thuốc tây đó giảm đau rất nhanh. Ví dụ đang đau răng, đau bao tử, đau phổi, đau gan đi, ta uống vào cái là giảm đau trong vòng nửa tiếng sau, hay là muộn nhất là 2 tiếng là chúng ta bớt rồi. Hoặc là có những cái chứng bệnh nó hành hạ quá nhiều thì ta uống những cái thuốc mà nó có ít nhiều cái chất á phiện đó, thì cái mức độ giảm đau nó diễn ra nhanh hơn. Rồi dĩ nhiên sau đó thì ta làm cho xương mình nó bị yếu, bị mục, bị ảnh hưởng những cái tiêu cực khác thì chắc chắn là có. Cho nên sự phát triển khoa học về ngành y đó là một cái phước báo cộng nghiệp của chúng ta trong thời kỳ hiện đại, làm giảm đi cái khổ thọ rất nhiều. Cho nên ta đừng có nói như cái việc bà Tám, ông Tám trong lúc đi thăm bệnh nhân, người ta đang bị khổ đau mà mình toàn là nói những chuyện đâu không, nghe rồi nó mệt thêm đó. Ví dụ nói chuyện, trời ơi, trong lúc bà ở nhà, bà đang nằm ở bệnh viện, chồng bà đi với cô này cô kia, nghe rồi là rụng rè tay chân. Cái thời gian thăm bệnh không phải đi nói những chuyện đó, dầu nó có đi nữa, ta cũng không nên đi ra. Đứa con nhà nó đang khóc đói meo ruột, ta không đem cái chuyện đó ra để làm cho bệnh nhân phải bận lòng, trong lúc mà họ không có một cái phương tiện gì, cái cách thức nào để giúp cho những người ở nhà vượt qua cái khổ đau. Thì đừng nên tạo thêm áp lực và sự căng thẳng cho người đang phải đối diện với cơn bệnh rất là căng thẳng. Cho nên ta phải phương tiện nói, từ lúc mà anh hay chị đang nằm bệnh viện đến giờ đó, mọi việc ở nhà đâu nó ổn thỏa hết à. Tất cả những người ta còn lại thương yêu ao, thương yêu nhau hơn, chăm sóc nhau hơn, quan tâm đến nhau hơn. Cho nên anh hay chị đừng phải lo lắng về chuyện gia đình, đừng lo lắng về chuyện con em, đừng lo lắng về vợ hay là chồng của mình, mà hãy chỉ lo cho thân của mình thôi. làm sao để cho tâm mình nó thoải mái, bình an. Người thăm bệnh như thế được gọi là có kinh nghiệm. Có nhiều người thăm nuôi tới thăm bệnh, trời ơi, anh biết không, ở nhà đó, không có tôi là mấy đứa con của anh nó thế này thế kia rồi. Tôi mệt nó quá trời đất, sáng nó khóc, trưa nó đòi ăn, chiều nó đi chơi, rồi nó phá, rồi nó làm hư đồ đạc. Tôi nghe tôi mệt, tôi mắc mệt luôn. Tôi phải đối diện với những cái này, tôi muốn khổ vô cùng. Tới than thở để được thêm cái tiền lương để làm gì. Như vậy thăm bệnh ở đây làm cho bệnh năng khổ nhiều hơn. Bệnh nhiều khi đang ít bằng nghe than giảng, nghe kể lên những chuyện đó là tá hỏa tâm tinh, nó trở thành nghiêm trọng. Do đó cái mục tiêu là làm sao để cho người đang bị bệnh giảm đi những cái nỗi khổ, những niềm đau, và cái năng lực chịu đựng bệnh khổ đó trên thân và trên tâm đó, là đạt được kết quả cao nhất. Và mong làm sao cho người ta được sớm lành bệnh để trở về sinh hoạt gia đình. Cho tới đó mà đi than thở, phải mà hôm bữa em nghe lời anh đừng có ăn cái thứ đó thì bây giờ đâu có bệnh nặng như thế này. Thế bây giờ không phải là để trách móc, bây giờ không phải là để nói rằng là ai đúng ai sai. Cái giờ dắt thăm bệnh không phải là quy trách nhiệm, mà làm sao để cho người đó vượt qua cái đau. Ngay cả những người có những cái chứng bệnh lương tâm rai rứt rằng là phải mà bữa đó con nghe lời ba thì con đâu có bị bệnh như thế này. Dầu bệnh nhân có nói như thế này nữa thì người cha cũng phải nói an ủi, thôi chuyện đó qua rồi, con nhớ đến việc đó làm chi. Bây giờ con phải thấy rất rõ là bệnh của con ngày càng được thuyên giảm. Có bác sĩ hay, có bệnh viện giỏi, có phương tiện trị liệu, có ba đi thăm, có những người thân quan tâm, thì trước sau gì con cũng lành bệnh và về nhà thôi. Tất cả những cái kỹ năng tâm lý là phải tập trung làm sao cho người bị bệnh có cảm giác được thoải mái hơn, chứ đừng có bị cái đè nén gì căng thẳng nào hết á. Thì sự thăm bệnh như thế được xem là có phương pháp. Đó là cái bài học mà ta học được từ ngày Xá Lợi Phất và từ ngày Thuận Đà. Tôn giả Sa Nặc trả lời là: thưa hai hiền giả, tôi không thể chịu đựng nổi cái khổ đau đang hoành hành trên thân của tôi. Sự đau đớn ngày càng gia tăng trong tôi. Tôi đã thấy là sức lực của mình ngày càng bị kiệt quệ. Hãy mang lại con dao cho tôi như một sự làm ơn. Tôi không muốn sống nữa trên cuộc đời này. Là một tu sĩ tu lâu, mà đến lúc đó, cái sức chịu đựng nó còn kém cỏi mà nó còn bị bế tắc như thế, huống hồ là một cái người không có tu. Ta biết là cái khổ đau trên thân đó, nó hành hạ làm cho cái sức chịu đựng của con người bị giảm xuống là một cái quy luật mà ta không thể ý lại. Cô đơn và sự thiếu vắng người thân đi thăm đó sẽ làm cho sức chịu đựng của con người bị giảm dần. Nó đau cũng chừng đó về phương diện vật lý, không tăng không giảm. Ấy thế mà về phương diện tâm lý, người đó có cảm giác là nó nặng hơn, nó hoành hành hơn, nó bế tắc hơn, nó đau nhất hơn. Do đó là những người thân ta phải thấy đi thăm là một nhu cầu tâm lý, đi thăm là một nhu cầu trị liệu, đi thăm là một nhu cầu để hỗ trợ cho người đó vượt qua nỗi đau. Dù bận cỡ nào đi nữa, ta phải dành thời gian đi thăm. Ta không thể giao hết trách nhiệm đó cho các bác sĩ, cho các y tá, cho người hộ dưỡng ở trong các bệnh viện. Phải có một sự phối hợp giữa bệnh viện, các bác sĩ như là từ mẫu và những người thân. Sự phối hợp bài bản chừng nào thì cái khả năng trị liệu nó sẽ diễn ra với cái kết quả cao chừng đó. Cho nên người thăm bệnh chỉ mang tới niềm vui thôi, chứ đừng mang tới những nỗi buồn, nỗi lo, nỗi rầu, nỗi sợ. Và các bác sĩ, các y tá, những người hộ dưỡng đó, khi có cơ hội tiếp xúc với bệnh nhân đó, thì cũng phải lựa lời mà nói. Chứ việc mà sử dụng các cái ngôn từ quá gián tắc trong lúc khám bệnh như là một thói quen của các bác sĩ ở các bệnh viện bị quá tải đó, làm cho bệnh nhân cảm thấy là mình không được quan tâm. Năm 2003 khi chúng tôi có dịp điều trị bệnh ở tại bệnh viện Hoàng gia Úc ở Nam Úc, Adelaide, chúng tôi mới thấy là cái quy định bệnh viện ở đây khá khắt khe và có cái trách nhiệm với bệnh nhân rất nhiều. Tức là mỗi bác sĩ một ngày không được chữa trị quá 10 bệnh nhân. Đối với một số chứng bệnh nặng đó, cái thời gian mà đối thoại với bệnh nhân đó, đôi lúc là đến cả tiếng đồng hồ, cho nên làm cho bệnh nhân có cảm giác là mình được rất là quan tâm và kiểm tra rất là kỹ, rồi sử dụng máy móc các phương tiện để chẩn đoán cái cơn bệnh. Sau đó nếu mà bác sĩ không cảm thấy an tâm vì biết rằng là cái kiến thức về bệnh trạng trong tình huống này là của mình là có giới hạn, cho nên đó, các bác sĩ sẽ có phải đề xuất cho chúng ta gặp thêm các bác sĩ chuyên gia trong các lĩnh vực liên hệ khác. Và sau khi có cái kết quả kiểm nghiệm của một hai bác sĩ mà vị bác sĩ này đề xuất đó, thì lúc đó họ mới đưa ra cái kết luận để định bệnh. Cho nên đi khám bệnh ở nước ngoài đôi lúc hay chậm là thế, chậm như thế không phải là bác sĩ dở, mà bác sĩ đang thể hiện cái trách nhiệm rất là cao ở bản thân mình để tránh cái tình trạng là đoán bệnh sai, dẫn đến những cái chết rất là oan, dẫn đến nhiều cái chứng bệnh nặng thêm nó không đáng có. Ở Việt Nam đó, các bệnh nhân thì có thói quen tâm lý là phải uống thuốc mạnh đô, uống thuốc liền, phải giảm liền đau thì mới được xem là bác sĩ giỏi. Và do vậy chạy theo cái tâm lý này, phần lớn các bác sĩ phải làm những công việc mà đôi lúc họ không muốn làm, như là nguyên tắc của y khoa. Cho nên lời nói ăn cần, lời nói từ tốn nhẹ nhàng và thấu được cái tâm lý đó sẽ giúp cho bệnh nhân giảm đi những cái chứng bệnh. Mặc dù họ bệnh rất là nặng nhưng bác sĩ nói không sao đâu, tới gặp tôi đó là đã giảm được bệnh mấy chục phần trăm, là vì tôi biết rất rõ cái bệnh này phải trị thế này, cho nên cứ an tâm theo sự hướng dẫn bệnh sẽ mau hết lắm. Mặc dù bệnh có thể lâu hết nhưng mà nếu mình nói như thế không phải vì lừa đảo mà nói để chấn an bệnh nhân thì ta có cái phước rất lớn, và cái đó được gọi là cái y đức của người bác sĩ. Dĩ nhiên cũng có nhiều chứng bệnh đó, đòi hỏi người bác sĩ trị liệu phải nói thật thôi, thay vì cái tình trạng kéo dài cái cơn bệnh này không lo. Và nếu người đó có bản lĩnh chịu đựng thì bác sĩ cũng không có lý do gì mà phải giấu người bệnh của mình về cái tình trạng là đời sống người đó sẽ có thể được rút ngắn trong vòng 3 tháng khi phát hiện ra một cơn bệnh ung thư hay là cái giai đoạn cuối của cuộc đời, tùy theo cái mức chịu đựng tâm lý của từng bệnh nhân mà ta nên nói sự thật ở mức độ nào thì cái kết quả trị liệu tâm lý sẽ có. Ngài Xá Lợi Phất đã khuyên tôn giả Sa Đạt rằng đừng mong mỏi con dao. Tôn giả hãy tiếp tục sống, đừng có chết. Nếu hiền giả muốn các món ăn ngon, các dược phẩm tốt thì giả hầu hạ người chăm sóc thì hiền giả sẽ được tội nguyện. Ở đây thấy cái cách trả lời rất gọn, cách khuyên cũng rất là hay. Đừng mang con dao lại. Ở đây là một cái từ mô tả rất là dễ dàng. Ý Sa Đạt là muốn mang con dao là tự tay mình hay nhờ những người bạn thăm nuôi mình đó là đâm cho mình chết cho rồi, chứ mình không muốn sống nữa. Thì cái lời khuyên của các vị tôn giả là đừng mang con dao đến, hãy đối diện với cái bệnh, hãy quan chiếu về cái đau. Cái đau nó đang diễn ra với thân, với một chi phần nào trong cơ thể ta phải thấy rất rõ. Hít thở thật sâu, nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái, bình an, thì những nỗi đau đó nó sẽ được lắng dịu xuống từ từ ở một mức độ tương đối. Và cái lời khuyên đó là hãy tiếp tục sống. Khi lúc đó mà ta thiếu yếu tố tâm lý mà nói thôi chết cho rồi chứ sống gì nữa, khổ đau nhiều lắm, mẹ chết đi, mẹ đừng có sống nữa, sống nó hành hạ vô cùng, làm cho nhiều bà mẹ phải mặc cảm rằng mình chưa muốn chết mà con mình nó chùi mình chết rồi. Có những người cha rất là dễ hờn giỏi, mặc dầu á miệng thì nói ra thôi các con đừng có cho bà sống thêm nữa, bà sống khổ lắm, rút cái dây dưỡng khí ra đi để cho bà chết cho rồi, để các con khỏi phải khổ đau mỗi ngày tốn tiền tốn bạc đến đây chăm sóc mà ba con không sống thêm được một ngày nào thêm. Trong khi đó tâm lý của ông là muốn mình được tiếp tục con cái trợ giúp như thế này. Nếu ta không hiểu được chiều sâu của tâm lý mà nghe theo cái lời nói trái chiều như thế, ta rút ra thì những người cha có thể oán hận mà chết rất là khó siêu. Cho nên trong lúc sống hàng ngày đó, mình phải hiểu tâm lý của người cha, người mẹ, của người thân nói chung. Nói A được hiểu theo A, hay là nói A thì được hiểu là A trừ hay là A cộng. Thì lúc đó cái việc đáp ứng các cái nhu cầu theo những cái lời nói, như là những cái lời di chúc, những cái lời quyền ước đó, mới thật sự là có kết quả. Chứ không phải là hãy nghe nói cái gì làm theo cái đó là có kết quả đâu. Và lời khuyên của các tôn giả mà ta học được là hãy tiếp tục sống đi, đừng có chết ở trong cái tư thế bị bế tắc bởi con đau vật lý. Ý niệm kéo dài về sự sống như một sự nuối tiếc, như một niềm tin, như là một mong cầu sẽ giúp cho cái sống nó được diễn ra thêm một vài ngày, thêm một vài giờ. Khi một người đang phải đối diện với cái chết và họ chỉ còn đơn thuần là sống bằng thần kinh thực vật, thì ý niệm trước khi thần kinh thực vật này tồn tại ở giai đoạn cuối và thần kinh huệ biên, thần kinh giác hoàn toàn ngưng hoạt động đó, sẽ làm cho người đó kéo dài thêm mạng sống một thời gian. Những người bị chứng bệnh hôn mê ở giai đoạn cuối, hoặc là những cái chứng bệnh Parkinson đó, thì đôi lúc lại khó chết một cách nhanh. Họ có thể cảm nhận được bằng con mắt, nghe một cách lờ mờ bằng lỗ tai, là giờ không nói được nữa, không phản ứng cơ thể được nữa, thì cái chết cũng rất là khó diễn ra. Thì cái thần kinh thực vật này đó, nó là cái nơi mà giữ chứa các cái ý nguyện của sự tiếp tục sống, vân vân. Thì lúc đó đó, ta có thể nói bằng tâm với cái người đang rơi vào tình huống này, để người đó khỏi phải tiếc nuối nữa, và do đó họ có thể nhẹ nhàng ra đi. Vấn đề nằm ở chỗ là làm sao giải phóng cái mối lo, cái nỗi đau, sự tiếc nuối, sự mong cầu mà chưa được thực hiện ở người bệnh á, thì lúc đó đó là người đó mới giải phóng cái ức chế tâm lý này, thì họ mới có thể ra đi một cách an lành. Có một người Phật tử nam thực tập giáo pháp cũng khá tốt, nhưng mà giận đứa con trai vì nó không nghe lời, và nó cũng chưa từng xin lỗi ông, mặc dù nó biết rằng nó đã có lỗi. Thì ông có một cái bế tắc tâm lý là không tháo mở, không buông xả được. Đến lúc chết á, ông muốn gặp nó lần cuối để nói hết những cái tâm trạng của ông, nhưng ông không gặp được nó. Nó biết ông lâm trầm bệnh nhưng mà nó không vào bệnh viện để thăm. Và cái người nằm kế bên cái giường bệnh của ông á là một người gọi là anh bên vợ thôi. Rất may là người này biết đạo, cũng nói về vô ngã vô thường cho người bệnh nghe. Nhưng khi chết á, người bệnh này vẫn không nhắm mắt. 5-7 tiếng sau thì người chị ruột mới về để gặp và nói với người chết rằng là em hãy tha tội cho chị. Chị biết tin em lâm trầm bệnh, lẽ ra chị phải đến thăm sớm hơn, nhưng vì chị nghĩ rằng là cái bệnh của em nó không đến nỗi, cho nên chị hơi chậm trễ, và kết quả là chị gặp em trong cái chết chứ không gặp em trong lúc em còn tỉnh thức. Người chị vuốt tay, dùng tay để vuốt mắt người em, mắt vẫn tiếp tục mở. Ai phải mắt là thấy bắt đầu nước mắt bắt đầu chảy xuống như một cái nỗi đau, như một sự cảm nhận, và tiếp tục mắt được mở chứ không nhắm lại. Người chị rất là tâm lý và nhớ lại rất rõ, có một lần người em trai của mình nói rằng là cậu ta không hài lòng với đứa con trai, cho nên lập tức điện thoại cho người con trai đến ngay cái giường chết và yêu cầu đứa con trai này phải xin lỗi cha của nó. Đứa con trai lúc đầu không chịu nghe. Người chị dẫn đứa con trai ra bên ngoài và nói rằng là nếu cháu đó muốn cho cha của cháu chết bình an, được tái sanh, thì cháu phải xin lỗi. Và cuối cùng nó đã nghe theo lời khuyên, tới để xin lỗi bằng tất cả tấm lòng. Nó vừa nói vừa khóc, vừa mong được tha thứ. Nói xong đó, thì người chị đã dùng cái bàn tay của đứa con, của đứa cháu, vuốt vào mặt của người cha. Thì lúc đó con mắt nhắm lại một cách dễ dàng và không có một giọt nước mắt nào chảy. Gia đình này rất là lo và hỏi chúng tôi rằng là liệu người thân của họ có được tái sinh không? Thì chúng tôi trả lời là chắc chắn được. Ít ra đó, cái ức chế tâm lý ở cuối cuộc đời đã được giải phóng khi mà đứa con trai bất hiếu này đã xin lỗi cha của nó, và không có một giọt nước mắt nào nhỏ ra thêm, trong khi người chị rất là thương và hiểu đứa em của mình vuốt mắt và nhắc nhở về Phật pháp, nước mắt vẫn chảy, mắt vẫn tiếp tục mở. Do đó những người có mối quan hệ thân thương nhất ở trong đời của người bị bệnh ở giai đoạn cuối đó cần phải đến thăm, để những lời nguyện ước cuối cùng đó được thực hiện, những lời dặn dò nhắn nhủ đó để làm cho người đó không còn cái gì lo nữa thì mới có thể nhẹ nhàng ra đi. Trong tình huống của tôn giả Sa Đạt đó, thì ngài Xá Lợi Phất nói là nếu hiền giả muốn ăn thì sẽ có món ăn ngon, muốn thuốc thì sẽ có thuốc hay, muốn người hầu sẽ có người hầu hiểu tâm lý. Tức là làm sao để thỏa mãn cái tâm lý của người chuẩn bị qua đời, đó là cái điều kiện tiên quyết nhất. Thì lúc đó cái người bị bệnh nói như thế này: ráng mua thêm cái liều thuốc giảm đau đi, có thể vì thuốc đó trị giá là 30 triệu, khả năng của gia đình có thể cao hơn, có thể chu lo được. Mà lúc đó vì tiếc nuối cái tiền bị mất á, người thân của nó thôi chích cái mũi thuốc này đến 30 triệu nặng lắm, em lao không nổi, thôi anh ráng đi, làm cái liều thuốc khoảng chừng 2 triệu thôi. Thì cái người bị bệnh trong tình huống này sẽ không thể nào an tâm và sẽ có một cái niềm gọi là quán trách đối với người thân, nghĩ rằng người thân là tà keo tiết kiệm thì chết cũng có thể khó siêu. Trong tình huống đó quý vị cứ hứa lèo đi, hứa không sao đâu, anh an tâm, 100 triệu em cũng lo được, bán luôn căn nhà em cũng lo được. Cứ nói cho cái người bị bệnh hài lòng trước đã, rồi sau đó ta gặp bác sĩ riêng, ta thương lượng bác sĩ cái liều thuốc thật sự nó là 30 triệu, ta chích một cái liều thuốc khác, nhưng mà vẫn nói rằng là đang chích cái liều thuốc này, bệnh nhân làm sao biết? Mặc dù chích vô nó chỉ giảm đau thôi chứ đâu hết được đâu, chết vẫn cứ chết thôi. Cho nên ta phải phương tiện không phải là lừa đảo người bệnh ở giai đoạn cuối, mà cần phải có phối nối hợp với bác sĩ, chích một cái liều thuốc bổ thôi, nhưng mà nó nói là cái liều thuốc mà bệnh nhân đang cần. Thế bởi vì gia đình có nhiều người đâu có đủ sức để mua cái liều thuốc đó đâu, và nếu nó kéo dài cũng có thêm 3 bữa 5 bữa, thực ra chết để làm gì? Nhưng mà vì cái tâm lý của cái người đang níu kéo sự sống là muốn được chết để tiếp tục được sống, và sợ cái chết diễn ra với mình sớm hơn, thì ra mình thỏa mãn tâm lý để cho người đó chấp nhận rằng là cái chết của mình đang cận kề, và người thân không bỏ rơi mình, vẫn đang chăm sóc mình bên cạnh mình, cho nên cái ức chế tâm lý nó được giải phóng. Cái mấu chốt của vấn đề là nằm ở chỗ làm sao để giải phóng ức chế tâm lý đó, là ta được xem là người chăm sóc người bệnh tốt, thương bệnh nhân và giúp cho mình vượt qua cái khổ đau. Học công thức này, ta có thể hỏi người thân của mình, nếu đó là một người cha già, ba còn dặn dò gì không? Ba có muốn ăn cái gì không? Ba có muốn nhắn nhủ gì không? Chúng con sẽ làm theo. Nói chung cái sự truyền thông bằng ánh mắt, bằng sự quan tâm chăm sóc của bàn tay, bằng chân, so bóp, đánh bóp, sẽ làm cho người bệnh ở giai đoạn cuối cảm nhận được một cách sâu sắc nhất. Giả dờ, giả dạng không qua được họ đâu. Cái trực quan của họ sẽ mạnh hơn chúng ta rất nhiều. Thị giả, tức là người để hầu hạ. Nếu người bệnh muốn một người nào đó mà họ rất tin tưởng ở lại hầu đêm đó, thì ta nên ở lại, chứ đừng nói mà mai con phải đi làm, con không thể nào lo ba được tối hôm nay, cho nên để em muốn của con lo, ba thông cảm cho con, thì như thế. Nếu ta biết rằng là cha của mình sẽ không qua được đêm nay, hay là một vài đêm nữa, thì việc bỏ làm như thế rất có ý nghĩa cho vấn đề tái sanh của cái người quá cố, đang có những cái di chúc rất là quan trọng trong cuộc đời của họ. Bởi vì có những cái người mà tâm đầu ý hợp á, có mặt bên họ, họ sẽ có thêm năng lượng của sự sống, có thêm năng lượng của niềm tin, có thêm năng lượng để vượt qua nỗi đau. Thì việc mà bỏ một ngày làm hay là bỏ một công ăn việc làm gì đó, nó không cái gì là phải tiếc nuối. Nhất là người thân của chúng ta đang cần chúng ta ở giai đoạn này, cho nên thỏa mãn tâm lý sẽ giúp cho người bị bệnh vượt qua được nỗi đau. Và cái cam kết mà tôn giả Xá Lợi Phất nói là chúng tôi sẽ mang đến cái gì, miễn là tôn giả tiếp tục muốn sống và duy trì sự sống thôi, chứ bằng giá nào mình cũng phải ráng mà làm hết đó. Đó là về người thăm bệnh. Còn bản thân của bệnh nhân á, thì ta phải hiểu vô ngã, tức là thân thể này đó nó như một cỗ xe chức năng, ta xài nó một cách điều độ, làm việc, nghỉ ngơi, ăn uống tương thích đó, thì tuổi thọ sẽ được đảm bảo. Còn nếu ta xài nó càng kiệt quá thì nó phải kết liễu sớm thôi, nó một quy luật. Và khi đối diện trước quy luật cái chết này, ta đừng có phải sợ hãi mà kéo dài nó, hoan hỷ chấp nhận đi. Thì cả hai bên, người thăm bệnh, nuôi bệnh và bệnh nhân đều phải thực tập giáo pháp đó. Người thăm bệnh và nuôi bệnh phải thỏa mãn tâm lý cho bệnh nhân để bệnh nhân không bị ức chế và không bị sợ hãi. Còn bệnh nhân cũng phải tự thực tập vô ngã vô thường để không phải làm khổ người thân của mình, không phải làm khổ bản thân mình, không phải bị ức chế đè nén lên trên cơ thể của mình. Tôn giả Sa Lạc trả lời là: tôi không cần đến những thứ mà các hiền giả vừa nêu. Trong cuộc đời tôi đã có cơ hội làm thị giả Đức Phật khá lâu, trong một thời gian rất dài, và Ngài rất hài lòng về những sự chăm sóc của tôi. Cho nên tôi biết cái gì Đức Phật dạy, cái gì Đức Phật cấm, cái gì Đức Phật không cho. Các tôn giả hãy an tâm. Ý tôn giả Sa Đạt muốn nói rằng là cái việc mà trợ tử bằng con dao kết liễu đời của mình á, là không vi phạm giới luật. Ta thấy này, nó khác với cái việc tự tử nha. Trợ tử trong lúc mà người này rất là bình tĩnh, điềm tĩnh, sáng suốt, và thấy rằng là cái đời sống nó sẽ không kéo dài thêm, mà kéo dài tuổi thọ có thể làm cho người đó bị sao lãng chánh niệm, cho nên muốn kết liễu đời mình, thì nó khác với sự tự tử bình thường bị tuyệt vọng. Tuyệt vọng do thất tình, do sụp đổ nghề nghiệp, do bị lừa đảo, do trắng tay, do chán nản, do thất vọng, khác hoàn toàn với cái việc sử dụng các phương tiện trợ tử như y khoa ngày nay. Ngày xưa thì trợ tử chỉ có chừng đó thôi, đâu có tiêm thuốc vào cho người ta chết, hay là cho uống một viên thuốc rồi đó trở thành là rồi giấc ngủ ngàn thu. Mà cái phương tiện duy nhất là dùng một cái dụng cụ nào đó cắt đứt cái sự sống thôi. Và tôn giả Sa Đạt là người có thể nói là đầu tiên sử dụng cái phương pháp này. Không biết Sa Đạt này có phải là cái người đã từng làm người hầu Đức Phật trong cái đêm ngày đi xuất gia hay không. Nhưng qua cái đoạn mô tả tôi đã từng làm thị giả Đức Phật và làm Ngài rất hài lòng, thì ta có thể đoán rằng Sa Đạt này cũng chính là Sa Đạt năm xưa. Trong kinh mô tả là trong cái chuyến về thăm 5 năm sau khi thành đạo đó, tại vương thành Ca Tỳ La Vệ đó, thì trong số các công tôn vương tử đi xuất gia thì còn có Sa Đạt đi xuất gia theo. Và ông cũng tu rất là ngon lành. Cái chứng bệnh vật lý nó là một cái nỗi đe dọa cho nhiều người. Đức Phật cũng phải trải qua cái nỗi đau vật lý ở tuổi 80, và không có những phương pháp hỗ trợ y khoa, nhưng mà Ngài vượt qua nó bằng diệt thọ tướng định. Do đó Sa Đạt đã không làm được như thế, cho nên không chịu nổi cái cơn đau và muốn sử dụng các phương pháp trợ tử để kết liễu mạng sống của mình. Ở đây vấn đề chúng tôi đặt ra là kiến thức về vô ngã khác với trí tuệ về vô ngã. Mặc dù được gọi là hiền giả, nhưng tôi đoán Sa Đạt vẫn chưa phải là người chứng đạo. Ngay trong bài kinh này, cho nên cái ngõ đau đó đã làm cho ông không thể nào vượt qua được, và ông muốn kết liễu mạng sống bằng phương pháp trợ tử, tức là dùng con dao. Và ông lý luận với các tôn giả rằng tôi gần bên Đức Phật chưa từng cấm phương pháp trợ tử để kết liễu mạng sống, cho nên không phạm giới. Cái gì không phạm giới là tôi được quyền làm. Ngài Xá Lợi Phất muốn hướng dẫn Sa Đạt từ cái kiến thức vô ngã, thân này không phải là tôi không bị kẹp vào thân này, dòng cảm xúc, ý niệm quá, tâm tư và nhận thức về việc không phải là tôi không bị kẹp vào đó, đến cái tuệ giác về vô ngã, tức là sống trải nghiệm cho nó như một hiện thực chứ không phải là cái kiến thức đàm giải nữa. Cho nên Ngài Xá Lợi Phất mới nhắc như thế này: hiền giả có xem con mắt, nhãn thức và hình thái màu sắc mà hình giả quán chiếu từ con mắt á, với cái cách rằng cái này là tôi, cái này là của tôi, cái này là tự ngã của tôi hay không. Tương tự Ngài Xá Lợi Phất nói: lỗ tai với âm thanh, mũi với mùi, lưỡi với vị, thân với sự xúc chạm, ý với các đối tượng hình dung, hoặc là quá khứ, hiện tại, vị lai, thì có bị kẹt vào là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi hay không? Câu trả lời của Sa Đạt là: thưa hiền giả Xá Lợi Phất, tôi luôn thấy các giác quan và đối tượng trần cảnh bằng cái cách của sắc như này. Cái này không phải là của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi. Câu trả lời của Sa Đạt là trả lời bằng kiến thức, vì ông đã nghe Đức Phật thuyết giảng quá nhiều trong cuộc đời của Ngài. Với tư cách là một thị giả, ông tiếp xúc với Đức Phật, nghe Đức Phật giảng cho nhiều người, nhưng tuệ giác chưa được phát sinh bằng cái con đường hành trì. Cho nên giàu hiểu như thế nhưng Sa Đạt vẫn bị cái nỗi đau vật lý trên cơ thể khống chế ông. Mặc dù ông trả lời rất đúng Phật pháp, mà nỗi đau đó ông vẫn bị thất bại, không vượt qua được. Cái hay của Ngài Xá Lợi Phất là gửi những điều mà Sa Đạt đã biết để cho Sa Đạt tự trả lời. Mà khi tự trả lời thì cái ý thức hành trì nó sẽ bắt đầu phát sinh thôi. Chứ nếu lúc đó Sa Đạt phát dành nổi hết, Đức Phật đã dạy như thế này, ông phải ráng thực tập để vượt qua, thì nó không hay, nó giống như là cái lời huống hổ thôi. Cho nên phải gợi nhớ cho bệnh nhân, phải tự nhắc nhở chính mình và tự vượt qua, thì cái khả năng trị liệu như thế có kết quả cao hơn là ta nói một lèo để không dành cho người kia nói cái gì hết. Vì để thăm bệnh là để lắng nghe, để quan sát, để chăm sóc, chứ không phải là chúng ta nói, chúng ta làm. Cơ hội đó dành cho người bệnh. Sẽ được Phật tiếp tục hướng dẫn: này hiền giả, do thấy cái gì, chứng tri và trải nghiệm cái gì mà hiền giả đã phát biểu rằng khi các giác quan của hiền giả tiếp xúc với đối tượng trần cảnh của chúng đó, hiền giả không rơi vào cái thái độ chấp trước, cái này là của tôi là tự ngã của tôi. Sẽ được trả lời là: thưa hiền giả, vì tôi thấy và chứng tri được sự tịch diệt trong các giác quan và đối tượng của chúng, nên tôi không chấp chúng là của tôi là tự ngã của tôi. Cái sự tịch diệt ở trong ngữ cảnh Pali này là Nirodha, tức là nguyên nhân hiện khởi tồn tại phát triển rồi dẫn đến cái sự hoàn không đó, nó là vắng lặng, nó vốn không có bắt đầu, không có kết thúc. Sa Đạt lý thuyết rất là hay, hiểu rất là sâu, khi mà ông hành trì không thành công, nó giống như một cái máy, khi ta phát ngôn ra ta thâu, ta mở ra nó lặp lại nguyên văn và thậm chí ngữ điệu, không có sai là đi một chút nào, không có sự biên tập. Cái đó không phải là sự trải nghiệm chân lý, không phải là chiều sâu của trí tuệ thật sự. Trí tuệ là kiến thức hành trì, trí tuệ là kiến thức xử lý, trí tuệ là kiến thức và lối sống đạo đức, trí tuệ là sự không sợ hãi, trí tuệ là sự vượt qua. Do đó kiến thức thì không đạt được như vậy. Do đó kiến thức về vô ngã không giải quyết được nỗi đau trên cây ngã. Chỉ có trí tuệ về vô ngã và sự hành trì nó giúp cho một con người hữu ngã đang trong cái đau vô ngã trở thành là một người vượt qua chúng một cách dễ dàng. Đây là một sự khác biệt rất căn bản giữa Ngài Xá Lợi Phất tu chứng và Sa Đạt là một người chỉ có kiến thức đơn thuần về Phật pháp mà thôi. Vấn đề thứ ba được đặt ra đó là chấp đó là nguồn gốc của khổ đau. Sau khi nghe tôn giả Xá Lợi Phất hướng dẫn, Sa Đạt cũng đã hiểu được một phần nào. Tiếp theo sau là phần gợi nhớ của tôn giả Thuần Đà. Trong kinh có rất nhiều Thuần Đà. Thuần Đà này không phải là ông già 80 tuổi quy Đức Phật trước khi Đức Phật qua đời. Vì bài kinh này nói ở lưới Linh Thú, mà lưới Linh Thú thì khoảng 6 năm đầu sau khi Đức Phật hoằng pháp thôi. Sau này Đức Phật đã từ bỏ Linh Thú, và 25 năm sau hoằng pháp của Ngài là ở thành Xá Vệ, một khu vực hoàn toàn đồng bằng không có núi. Điều đó cho thấy là cái sự nhập thế và cái nhập thế của Đức Phật là phải đi vào cuộc đời, chứ ở trên núi là không có độ được đời được. Thuần Đà mới nhắc như sau: mong hiền giả thường xuyên quán chiếu là Phật dạy rằng ai có chấp trước là có dao động, ai còn dao động đó thì không thể nào có khinh an, ai mất đi yếu tố khinh an thì luôn luôn có những sự mong cầu, ai có mong cầu thì còn có khứ lai, ai còn khứ lai thì còn có sanh và tử, ai còn có sanh tử thì có đề này có đề sau, và sầu bi khổ khứ não theo đó mà có mặt. Và do vậy khi nhận chân được cái quy trình ngược lại thì cái đó được gọi là chấm dứt mọi khổ đau. Đoạn kinh này được Đức Phật đã nói dài trăm lần ở trong kinh Tương Ưng cho rất nhiều người ở nhiều tình huống khác nhau, và nhiều người nhờ quán chiếu, nhờ thực tập mà chấm dứt được khổ đau. Khi mà chúng ta để cho bệnh nhân tự nhận thức, tự nhắc nhở chính mình, tự vượt qua cái khổ đau bằng cái tự giác vô ngã, trên nền tảng của kiến thức vô ngã mà không thành công thì ta cũng phải sử dụng đến phương pháp là khích lệ và khuyến tấn, nhắc lời kinh Phật dạy. Đây là một bài học rất là sâu. Có nhiều người thân nhân người đối diện trước cái người bệnh, mà người bệnh đang đau mà không chịu hỏi thăm, nhắc cho người đó về kinh Phật, về lời Phật dạy để vượt qua cái khổ đau, mà hỏi là tiền anh còn bao nhiêu, để ngân hàng nào, ai đang giữ sổ, ngoài tiền còn có dấu ở dưới cái gầm giường hay là chỗ nào hay không. Cái người bệnh mà nghe nói tới cái phiền não dồn dập liền. Dĩ nhiên ta cũng không nên để cho người đó chết mà không công bố những thứ này. Ta phải quan tâm họ trước. Quan tâm họ xong rồi đó thì cái việc đó cũng đâu có muộn lắm đâu. Cho đó để chết một cách dễ dàng á, là trước khi chết ta phải di chúc mọi thứ hết á. Nếu không thể căn phân được cái tính kế thừa tài sản mà ta muốn cho người A, người B, người C không tranh chấp, thì ít ra ta phải di chúc. Để sau khi thi chúc được thực hiện rồi, ta không còn lo lắng về những thứ này nữa, hãy để những người còn lại giải quyết nó bằng luật pháp với sự hỗ trợ của các luật sư. Có rất nhiều người không chịu làm việc này, chết tới nơi rồi mà cứ mong cái sự sống còn có mặt, là không chịu làm di chúc bằng miệng, cũng không làm di chúc bằng viết, vân vân. Kết quả là sau khi qua đời đó, người thân bị sấm rối, tranh chấp, giành giật, thậm chí là ẩu đả, trở thành kẻ thù của nhau. Mấy ngày vừa qua thì có gia đình Phật tử cho chúng tôi biết là trong gia đình của họ có một người thân vừa qua đời. Trước khi qua đời đó thì cô này có mượn rất là nhiều tiền, vàng, tài sản của cha, của mẹ, của anh, của em để làm ăn. Vì tin tưởng vào đứa con gái của mình, cả gia đình và những người thân thương đã giao hết. Mà cái người đó lại đi hung hăng với một người khác. Giấy tờ thì cái người khác nó đứng tên, cô này hoàn toàn không đứng gì hết. Bệnh đung một cái đó, bác sĩ cho biết là chỉ còn khoảng chừng 5-7 bữa là qua đời. Gia đình cũng rất là lo, bị cắt ca cắt cụm, làm ăn dành dụm mấy chục năm mới có vài chục cây vàng. Mà bây giờ con gái của mình làm ăn với người khác mà không có một chứng từ cho người khác vay mượn, thì số tiền này sẽ đi về đâu? Bây giờ yêu cầu cô bị bệnh làm cái việc đó thì cô ta nghĩ rằng là gia đình quá nặng về tiền bạc, cho nên cô giận mà không chịu trị bệnh. Người trai trong gia đình rất là thông thái và nói với vợ của ông, tức là mẹ của bệnh nhân, và hai đứa con, tức là người anh và người em của cô này. Tiền á, mà dù ta làm rất là khó, mấy chục năm mới có được như thế này, bây giờ cái người thân của mình đang hấp hối, mà tông tích của cái người làm ăn chung á, mình không biết ở đâu, thì thôi mình cứ nghĩ rằng là tiền này bị mất đi, do chính bàn tay mình làm mất. Ví dụ đi ra đường bị rớt ở chợ chẳng hạn, hoặc bị người giật, thì coi như là mình đã mất cái tiền này và chưa từng có tiền này, cho nên đừng bận tâm đến nó nữa. Hãy nghĩ về cái người thân của ta ở giai đoạn cuối. Và rất may mắn là trong gia đình đó đã theo cái lời khuyên của người cha, xem như là chưa có tiền gì để xảy ra, cho nên mới nói với đứa con gái của mình là thôi con bỏ qua đi, đừng có lo nghĩ về tiền mà con đã mượn của cha mẹ và đứa anh hay là đứa em gái của con. Con hãy lo bệnh và điều trị ra. Cô gái này mới bắt đầu đi bác sĩ uống thuốc, vì cô ta là dược sĩ mà. Dược sĩ mà tự điều trị bệnh đôi lúc là dễ chết lắm, vì tiết kiệm tiền, vì là ỷ lại cái kiến thức của mình nhiều quá. Thế là ta phải đi bác sĩ mà không chẩn đoán được, ta phải đi các bệnh viện giỏi hơn, nhờ người tư vấn hơn. Đằng này cứ ỷ rằng mình tự uống thuốc là điều trị bệnh, không ngờ làm cho cái bệnh mình ngày càng nặng, mà khi phát hiện ra chỉ có mấy ngày là chết thôi. Trước khi chết đó, thì cô ta cũng nói với người cha người mẹ rằng là số tiền mà cô ta mượn đó để đưa cho cái người bạn thân, và người đó bây giờ không chịu làm bằng chứng, không chịu làm những cái chứng từ, đòi cũng không chịu trả đó. Chỉ hứa là sau thời gian vài ba tháng sẽ trả lại thôi. Cô ta chỉ nói được lời như thế, và sau đó là cô ta mất. Trong tình huống này, mặc dầu chưa được một vị tu sĩ nào tư vấn, cái ứng xử như thế thật sự là có trí tuệ, rất là có chiều sâu. Tiền không phải là tất cả, mọi thứ bị mất đi không phải là mất tất cả. Nếu có phương pháp, nếu có sức lực, ta vẫn có thể tạo dựng lại gấp nhiều lần. Hơn nữa, cái sống và chết cho cái người thân trong giai đoạn này là quan trọng hơn bất cứ một gì. Và người cha này đã làm đúng y hệt tinh thần của lời Phật dạy. Cho nên chúng tôi tin rằng là cái người con trong gia đình chết đó, sẽ nhẹ nhàng mà ra đi. Và chúng tôi hỏi gia đình đó thì biết là cô ta chết trong tư thế nhắm mắt. Đó là một điều rất là đáng mừng. Ức chế tâm lý sẽ làm cho con mắt không có nhắm lại được. Cũng giống như về đêm đó, khi ta bị mệt mỏi, ta suy tư lo lắng nhiều quá, dầu có cố tình nhắm con mắt nhưng mà thần kinh vẫn tiếp tục hoạt động, suy nghĩ vẫn tiếp tục diễn ra thì không thể nào ngủ được. Thì ức chế tâm lý cũng như thế, sẽ làm cho mắt không nhắm được sau khi ta tắt hơi thở, kết thúc cái chết lâm sàng trở thành cái chết thật sự. Rồi mọi chuyện còn lại đó ta hào hồi phân giải. Bây giờ mình không có địa chỉ của cái người làm ăn chung, giấy tờ, tiền bạc, sổ nợ hoàn toàn không có, thôi cứ nghĩ là mình mất rồi đi. Còn nếu chừng nào nó có cái người kia có lương tâm biết rằng đứa con của mình chết và mình là mượn tiền của người này thì có trách nhiệm trả được thì tốt, không trả được thôi ta đừng có lo nữa. Thế vì mình không truy ra được mà. Còn lo chỉ làm cho ta mệt mỏi thêm, căng thẳng thêm, và người chết không thể nào an lòng mà ra đi vì nghĩ rằng là mình có tội đối với cha, với mẹ, với anh, với em của mình. Trước khi nhắm mắt đó, thì người chết này đã di chúc là đem bàn thờ vào trong chùa Hưng Long, rồi khi quả thiêu xong đó, thì xin thờ cốt tại đây. Gia đình đã làm đúng theo lời nguyện ước, chúng tôi cho rằng như thế rất là tốt. Mặc dầu gia đình này đi chùa khác, người cha người mẹ đi chùa khác, người anh người em cũng đi chùa khác, và vì cái lời di chúc cho nên đó là tất cả họ phải bỏ qua hết việc cái chùa của mình, đi mời ngay đúng chùa Hưng Long, làm lễ đúng theo phong cách chùa Hưng Long, mà để cốt ngay chùa Hưng Long là tốt lắm. Cái lời di chúc cuối cùng rất quan trọng, bởi vì có nhiều người di chúc rồi họ đâu có an tâm ra đi đâu, còn lẳng quẩn ở lại xem con người thân của mình có làm đúng theo cái nguyện ước của mình hay không. Trở lại vấn đề lời khuyên của Tôn giả Thượng Đà, phải thường xuyên quán chiếu để ta từ cái kiến thức dẫn đến sự hành trì, thành trì có kết quả thì ta được xem là người đang sống với trí tuệ. Đó là một lời rất nhắc rất khéo và có nghệ thuật. Chấp thân và chấp sự sống là cái chấp nặng nhất đối với những người đang đối diện trước cái chết. Và ai còn chấp bất cứ cái gì thì sự dao động của tâm, nói cái khác là sợ hãi và nỗi lo đang níu kéo chúng ta. Hy vọng được sống sẽ làm cho chúng ta sợ cái chết, và do đó không mạnh dạn đến vẫy chào cái chết nếu nó diễn ra thình lình với mình. Đó là một sự sai lầm về nhận thức luận. Dao động thì tâm không thể nào được bình an. Thì lúc đó về phương diện tâm lý, nó nảy sinh ra một cái nguyện vọng là ta muốn kéo dài mạng sống, ta muốn thế này, ta muốn thế kia. Thì những cái muốn đó sẽ làm cho cái chết đau đớn hơn và chết khó siêu hơn. Đây là điều mà Tôn giả Thuần Đà đã nhắc nhở rất hay. Muốn kết thúc sự sanh tử, không còn tới và lui, không còn đời này đời sau, không còn cái sự tiếp nối giữa hai đời, thì ta phải buông bỏ. Tiếp nối hai đời cái là cái cảnh giới tái sanh trung gian á, thân trung ấm. Tức là do mình tiếc nuối quá mình không đào thai được. Ai hiểu được như thế, thực tập như thế thì chấm dứt được khổ đau. Đối với những người xuất gia có kiến thức Phật học thì ta khuyên như vậy là xúc tích là hay. Nhưng mà người tại gia mà nói như thế là quầy vốn, cao quá là không nổi. Thì tùy theo hành giả mà mình có lời khuyên khác nhau. Ví dụ là một hành giả tin Tịnh Độ Tông và Đức Phật A Di Đà với năng lực độ sinh Bồ Tát Quan Thế Âm, thì ta nói người đó nhất tâm niệm Phật để đưa Đức Phật cứu và đưa về Tây Phương. Đó là ta niệm danh hiệu Đức Phật lên bằng cách là mở máy niệm Phật ra, hay là ta niệm bằng cái giọng của chính mình, và làm cho người đó có niềm vui, nở nụ cười, thư thái, thì sự ra đi rất nhẹ nhàng. Nếu người đó là người tu theo thiền tông thì mình không cần phải yêu cầu người đó niệm Phật, mà cũng không cần phải khích lệ nói về Tây Phương nữa, phải nhắc họ về chánh niệm tỉnh thức, quán thân, quán cảm xúc, quán tâm và quán ý niệm của tâm, để cho người đó thiết lập được chánh niệm và ra đi nhẹ nhàng. Nếu người đó thọ giới Bồ Tát thì ta nhắc lại cái trọng tâm 10 giới trọng, 48 giới kinh, hoặc nếu người đó có nhu cầu muốn nghe thầy kinh cuối cùng thì ta nên tụng thầy kinh như nguyện của người đó. Như vậy là việc nhắc nhở và hộ niệm đúng với tình huống căn tính sẽ làm cho người đó ra đi nhẹ nhàng. Ví dụ một người vì bệnh si tình mà chết, trước lúc chết đó là muốn được ôm cái người mà mình si tình một lần cuối, mà cái người đó đang có mặt, thì ta cũng không nên gì sợ, ta chiều cho cái người đó chút xíu thì họ chết họ nhẹ nhàng hơn. Thậm chí trong những cái tình yêu một chiều đi nữa thì ta cũng nên có mặt để cho người đó được an lòng, và ta hãy nhắc nhở người đó rằng là hãy ra đi nhẹ nhàng đi, tôi đứng về phía anh, tôi đứng về phía em, để cho người đó cảm thấy thỏa mãn. Thì đó, ta đang làm một cái công việc Bồ Tát, tạo nhân từ cho người kia, không còn ức chế tâm lý nữa. Nói chung là phải tạo mọi phương tiện và điều kiện để cho người chuẩn bị chết chết một cách an lành hơn. Sau khi tôn giả Xá Lợi Phất và Thuần Đà từ giả ra về, vì nghĩ rằng là việc nhắc nhở như thế là đủ rồi, thì kinh tiếp tục mô tả là chẳng bao lâu sau, chứ là khoảng mấy phút sau thôi, Sa Đạt đã đi tự đi tìm một con dao và sử dụng nó như là một cái phương pháp trợ tử và kết liễu đời sống của mình. Nghe tin này, tôn giả Xá Lợi Phất đã trình báo lại Thế Tôn và hỏi Thế Tôn rằng việc Sa Đạt kết liễu mạng sống bằng trợ tử như trên đó, thì cái cảnh giới tái sanh về đời sống tương lai của Sa Đạt sẽ ra sao? Đức Phật Thích Ca mới hỏi Xá Lợi Phất là trước khi Sa Đạt qua đời đó, ông có hỏi Sa Đạt về đời sống giới hạn hay không? Sa Phật nói là bạch Thế Tôn, con có hỏi. Thì Sa Đạt trả lời là trong đời sống kể từ khi đi tu cho đến lúc mà đối diện với cái chết á, thì ông chưa từng phạm giới trọng hay là giới nhẹ. Điều đó Sa Đạt đã cam kết. Đức Phật có nói điều đó tốt lắm. Bây giờ các vị hãy thay ta đến thăm dòng họ Bubba Chira thuộc nước Bạc Kỳ, những dòng họ mà Sa Đạt đã từng nhận sự ủng hộ ngoại hội trì chính thức rất nhiều để hoằng dương Phật pháp, và báo cho họ biết rằng là Sa Đạt đã lìa khỏi cõi đời trong trạng thái an lạc, để họ bớt cái sốc. Đức Phật nói tiếp, cho đến nay đó, bằng thiên nhãn thông và tha tâm thông, ngài thấy rất rõ Sa Đạt chưa từng phạm một giới nào hết đó. Về bản thân của Sa Đạt cũng chưa từng có một cái chấp thủ nào trên đời này, dầu đó là cái gì. Cho nên dầu sử dụng con dao như là một sự trợ giúp cái chết của Sa Đạt không có phạm tội, và Sa Đạt sẽ tái sanh về cảnh giới an lành đúng với những gì mà ông đã tu, mặc dầu ông chưa có tu chứng. Đây là cái dữ liệu quan trọng nhất trong bài kinh mà ta không tìm thấy trong bất kỳ một bài kinh nào thuộc kinh Tạng Pali, A Hàm và Đại Thừa, đề cập đến vấn đề trợ tử như là một cái nghệ thuật được Đức Phật cho phép một cách gián tiếp. Vấn đề ở chỗ là ta phải phân định trợ tử nó khác với tự tử. Tự tử là tuyệt vọng, bế tắc quá, khổ đau quá, chịu đựng không nổi nữa, phải kết liễu bằng sống. Ví dụ như cựu tổng thống Hàn Quốc sức ép dư luận về cái việc mà vợ con ông nhận hối lộ, bản thân ông nhận hối lộ cho nên ông phải kết liễu đời sống. Hay là John Chin Siêu, nữ minh tinh nổi tiếng nhất của Hàn Quốc, vì búa rìu dư luận đề cập và chọc vào trong nỗi đau của đời sống vợ chồng không thành công của ông, rồi cô của chị rồi không nổi, cô đơn tuyệt vọng quá cho nên chị chết. Hay là Michael Jackson tuyệt vọng ở cuối đời phải uống thuốc nhiều quá dẫn đến cái chết. Hay nhiều nhân vật khác nữa trong cuộc đời này. Và ở đây đó, Sa Đạt biết rất rõ là mình không thể tồn tại nhiều hơn, đau quá chịu không nổi, sợ mất chánh niệm, cho nên ông muốn dùng con dao như một phương pháp hỗ trợ cái chết, chứ không phải là bị bế tắc mà chết. Do đó ta có thể suy luận được rằng đó, Đức Phật vẫn cho phép sử dụng các phương tiện y khoa để hỗ trợ cho cái chết diễn ra một cách nhẹ nhàng hơn. Như vậy, nếu người thân của mình có những yêu cầu, khi họ biết rất rõ là cái chết không diễn ra trong vòng vài ba ngày thôi, không muốn tốn tiền thêm cho con cháu, không muốn mình cảm nhận khổ đọ mà muốn tâm mình đang được bình an, yêu cầu người thân rút cái dây dưỡng khí oxy ra để cho họ chết nhanh hơn, thì ta được quyền làm việc đó. Miễn là ta hiểu rất rõ họ không phải nói lẫy, mà nói nhiều nào một phiền vọng chân thành, và đối diện với nó bằng một bản lãnh chịu đựng. Hay là yêu cầu tiêm một mũi thuốc vào để chết, mặc dù hiện nay không phải quốc gia nào cũng cho phép chúng ta làm việc đó. Cho nên một số luật ở các quốc gia yêu cầu người bệnh phải ký vào cái đơn yêu cầu, thì bác sĩ mới được quyền làm, để tránh cái tình trạng người thân kiện tụng và những người thân cũng đồng ký tên yêu cầu. Ở trong bản kinh này thì Đức Phật không đề cập đến người thân có đồng ý hay không đồng ý, và Đức Phật không phê phán cái tình trạng rằng là sa đặc làm như thế là sai đạo, lỗi với giới luật. Và Đức Phật nói cái chết của sa đặc không có phạm giới nào hết, cho nên ông có cảnh giới tái sanh an lạc. Cho nên ta có thể hiểu trợ tử tích cực khác hoàn toàn với trợ tử tiêu cực, và được phép sử dụng từ quan điểm của Phật giáo. Bây giờ thì y khoa phát triển, ta không phải chịu những cái nỗi đau quá kinh khủng như ngày xưa. Do đó trường hợp mà đối đế lắm ta phải áp dụng phương pháp trợ tử, mà không thì cũng không nên. Tại vì có những cái nghiệp ta phải trả mà. Nếu ta không kết liễu ở đời này thì cũng phải tiếp tục trả đời sau ta, nếu cái bệnh đau đó nó do nghiệp tạo ra. Có lẽ là sa đặc không còn người thân nào hết, cho nên trong kinh Đức Phật không đề cập đến là việc thông báo cho người thân của ông biết, mà chỉ khuyên ngài Xá Lợi Phất thay thế ngài đến thăm những gia đình đã từng ủng hộ cúng dường cho cái công trình hoằng pháp của sa đặc thôi, để cho họ bớt những nỗi đau. Như vậy ta thấy Đức Phật rất quan tâm với những người thân của người chết, làm sao để cho họ cảm thấy được hài lòng, cảm thấy được hạnh phúc về những cái gì mà cái người chết này đóng góp cho cuộc đời. Do đó học được cái bài kinh này đó thì ta cũng phải cố gắng noi theo. Thí dụ người chết là một người tu, khi người đó chết đó là người thân không có mặt, thì ta cũng phải kể lại những cái gương hạnh, những cái đóng góp, những cái cao thượng, những cái giá trị của người tu này cho cái ngôi chùa đó, cho đạo Phật, cho quần sanh, để tất cả các thân bằng quyến thuộc còn lại khi nghe nói đến lòng bớt đi cái đau, vì thấy là người đó đã sống hết cuộc đời phụng sự và chết như thế cũng hết sức là xứng đáng. Chứ lúc đó mà đi mang vốn cho cái chuyện không đâu, trời, khi mà ông này ông còn tu tôi mệt với ông lắm làm cho những người còn lại là tổn thất tâm bồ đề. Hoặc là hai người bạn thân ở trong quân đội hay trong công sở mà mọi người chết, dầu trong lúc còn sống họ quậy mình chết luôn, mệt mỏi lắm, nhưng mà khi chết ta không cần phải đi nhắc lại chuyện đó làm gì cho những người thân, mà phải nói rằng là trong lúc chúng tôi sống đó, dĩ nhiên nó cũng có cái chuyện lúc nắng lúc mưa lúc lửa lúc nước, nhưng mà tôi thấy rất là vinh dự khi sống chung với một người như thế này. Ta kể là những cái kinh nghiệm đẹp thôi, những cái hay thôi, cho những người còn lại là làm cho những người đó giải phóng được cái nỗi đau và cảm thấy rất hài lòng vì có được một người thân như thế. Đó là ta đang hành Bồ Tát đạo và giúp cho người đó vượt qua những khó khăn, và giúp cho những người thân còn lại cũng vượt qua những nỗi đau. Cuối bài kinh Đức có một đoạn ghi như thế này: sau khi nghe Đức Phật phân tích và nói về cái chết cũng như cảnh giới tái sanh của sa đặc, tất cả mọi người đều vui mừng và làm theo. Nói tóm lại, bài kinh này dạy những cái kỹ năng tâm lý để người bệnh tự vượt qua nỗi đau thông qua sự trình bày của ngài Xá Lợi Phất và Thuận Đà. Cũng dạy chúng ta về cái nghệ thuật đi thăm bệnh như là một trị liệu pháp, làm giảm đau và giải phóng những cái ức chế cô đơn của người bị bệnh. Và cũng gián tiếp cho phép sử dụng các phương pháp trợ tử tích cực tự y khoa để kết liễu cái khổ đau vật lý trên cơ thể. Và cũng khích lệ những cái nghệ thuật tán dương để giúp cho những người thân còn lại không bị khổ đau do sanh ly tử biệt gây ra. Thì đó là những cái mối quan tâm lớn của bài kinh. Áp dụng được như thế thì kẻ còn lẫn người mất sẽ được lợi lạc. Xin kết thúc bài kinh tại đây. Bữa nay vì khan tiếng quá cho nên thôi cái phần trả lời vấn đáp xin được miễn. Chúng ta sẽ gặp lại vào những tuần sau.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ Công ty trách nhiệm hữu hạn Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 083-8394-121, 083-8335-914, 093-863-2991, 093-7693-196, email buddhismtoday@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphanthoc.com.